vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ Big Bethel là một lễ kỷ niệm. Sự tận tụy được thể hiện qua bài hát, điệu nhảy và nói một cách đơn giản, đó là niềm vui. Đây là nhà thờ lâu đời nhất của người Mỹ gốc Phi ở Atlanta, được thành lập bởi những người nô lệ vào năm 1847. Cộng đồng người da đen của thành phố này, theo truyền thống, là những người ủng hộ chính của đảng Dân Chủ, và mọi người chúng tôi nói chuyện trên băng ghế đều ủng hộ Kamala Harris. Sheila Johnson đang cầm một chiếc quạt giấy của nhà thờ có hình phó tổng thống trên đó.
Chúng ta không thấy nhiều người hâm mộ Donald Trump ở đây sao?
Một phần lý do đó là vì nhà thờ là nơi trung thực và có các giá trị riêng biệt, cho đến khi chúng ta thấy một số điều đó ở phía bên kia, vì chính sách không quan trọng. Nếu bạn không đáng tin cậy và nếu bạn không nghĩ đến những người thấp kém hơn, vì chúng tôi tin vào đức tin, gia đình và làm mọi việc theo cách đúng đắn.
Nhà thờ phi chính trị không chỉ bảo các thành viên cách bỏ phiếu mà khuyến khích họ và những người chung quanh lên tiếng. Mục sư John Foster cảm thấy đó là nhiệm vụ của mình.
Theo nghĩa đen, chỉ mới 60 đến 65 năm kể từ khi tất cả chúng ta được thiết lập quyền bỏ phiếu. Vì vậy, bỏ phiếu là một đặc ân thiêng liêng đối với chúng ta, và đó là điều mà chúng tôi muốn cố gắng khuyến khích mọi người hãy nhớ rằng đó là một đặc ân thiêng liêng.
Ông tin rằng một quyền lực cao hơn đã chứng kiến thượng nghị sĩ ít được biết đến, Barack Obama, trở thành tổng thống, và ông thấy những thế lực tương tự đang hoạt động hiện nay.
Hãy xem những gì đã xảy ra với Phó Tổng thống Harris. Mọi chuyện đang tiến triển. Rồi đột nhiên có người nói, ông Biden quá già rồi và ông ấy không thể nói năng mạch lạc. Ông ấy sẽ thua. Rồi đột nhiên Kamala Harris trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Với tôi đó là ý Chúa. Nó không được lên kế hoạch và một số điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với đất nước chúng ta. Đó là những điều chỉ xảy ra như vậy.
Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ vẫn còn nhiều việc phải làm khi nói đến sự ủng hộ của cử tri da đen, đặc biệt là những người đàn ông trẻ tuổi. Một cuộc thăm dò cho thấy đã có một sự chuyển đổi về phía Trump. Những cử tri ủng hộ Harris mà chúng tôi đã nói chuyện không tranh cãi về điều đó.
Tôi không nghĩ họ cần phải lo lắng. Tôi nghĩ có lẽ có một phần sự thật trong đó. Chỉ vì ông ấy nổi bật trong văn hóa Mỹ, đặc biệt là văn hóa hip-hop, nên đàn ông da đen quen thuộc với ông ấy và liên kết, cũng như mong muốn đạt được những thành công mà ông ấy nói đến, trình bày hoặc là dự đoán.
Được biết, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy trên toàn quốc, 26% đàn ông da đen từ 18 đến 40 tuổi có kế hoạch bỏ phiếu cho Donald Trump so với chỉ 12% phụ nữ da đen ở độ tuổi đó. Theo truyền thống, Đảng Cộng Hòa đã dồn phần lớn nguồn lực của họ ở Georgia vào các quận nông thôn hơn, nhưng lần này thì không. Ngày bầu cử đang đến gần và Donald Trump đang tổ chức một cuộc meeting ở trung tâm thành phố Atlanta. Phần lớn những người ủng hộ Trump mà chúng tôi thấy là người da trắng, nhưng cũng có một số người hâm mộ người Mỹ gốc Phi. Năm 2020, Joe Biden đã giành được phiếu bầu của người da đen với biên độ 75 điểm. Mike và Tanisha nghi ngờ Trump sẽ làm tốt hơn nhiều lần này khi tin rằng nhiều người trong cộng đồng của họ thấy ông ấy mạnh mẽ hơn khi nói đến nền kinh tế.
Những người ủng hộ ông Donald Trump da đen ở Atlanta dạo này có khó không?
Hoàn toàn không.
Có rất nhiều người ủng hộ da đen dạo này. Bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Đặc biệt là ở khu phố có rất nhiều người ủng hộ Trump, nhưng họ sẽ không nói với bạn điều đó. Vì ông ấy được mọi người đồng cảm, ông ấy vì nước Mỹ. Nhiều người không tin Kamala Harris, Joe Biden thực sự vì nước Mỹ. Chúng tôi nghĩ họ là vậy.
Kamala Harris có thể làm gì để giành được phiếu bầu của bạn?
Không, không có gì cả.
Không, thành tích của bà ấy không nói lên điều gì cả. Bạn có thể ngu ngốc nếu bạn muốn thêm 4 năm nữa, như chúng ta vừa có. Hãy làm đi.
Ý tưởng về việc đảng Dân Chủ coi thường cử tri da đen là ý tưởng phổ biến ở Atlanta. Derek Stevenson mặc quần short đỏ tươi, có dòng chữ Make America Great Again và nói rằng đã đến lúc thử vận may với một ứng cử viên Cộng Hòa.
Cộng đồng người da đen đã chán ngấy việc bị lừa dối. Trong 40 năm qua, chúng ta đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Và điều đó có ích gì cho các bạn? Rồi lại có người ngồi đó và xoa dịu rằng Họ là người da đen và thực ra họ không phải như vậy.
So you think Kamala Harris is not black?
Vậy bạn nghĩ Kamala Harris không phải là người da đen sao?
She never was, she is not.
Bà ấy chưa bao giờ là người da đen, bà ấy không phải. Bạn tìm hiểu về lịch sử gia đình bà ấy, bạn sẽ thấy rất nhiều người Ireland, bạn sẽ thấy rất nhiều người Hindu, bạn sẽ không thấy bất cứ điều gì được coi là người da đen nền tảng của nước Mỹ.
Đây không phải là lần cuối cùng chúng ta nghe thấy tuyên bố đó. Kamala Harris luôn tự nhận mình là người da đen và Nam Á, sinh ra từ một người mẹ Ấn Độ và một người cha Jamaica. Trong nhà hàng Kachun gần phi trường, một cuộc họp chiến lược đang diễn ra. Ba người phụ nữ tất cả đều là người Mỹ gốc Phi, ngồi quanh một chiếc bàn, thảo luận về con số mới nhất. Họ biết cuộc đua ở Georgia rất khích khao và đang tranh đấu để Trump giành chiến thắng. Lisa Baba, một giáo viên tham gia vào chính trường Cộng Hòa từ năm 17 tuổi.
Is President Trump a tough sell to the African American community?
Tổng thống Trump có phải là người khó thuyết phục cộng đồng người Mỹ gốc Phi không?
Điều này thực sự phụ thuộc vào người bạn đang nói chuyện. Nếu đó là một bà mẹ đơn thân người Mỹ gốc Phi, thì đó là một người khó thuyết phục. Đàn ông thì không, người trẻ thì không, người già thì không. Tất cả họ đều có lý do riêng để muốn có được sự tự do kinh tế mà nhiệm kỳ tổng thống của ông đã mang lại cho chúng ta.
Chủ đề về bản sắc, cụ thể là Kamala Harris, lại xuất hiện trong bối cảnh cuộc bình luận gây tranh cãi của Donald Trump vào tháng 7.
Bà ấy luôn có nguồn gốc Ấn Độ và bà ấy chỉ quảng bá cho di sản Ấn Độ mà thôi. Tôi không biết bà là người da đen cho đến vài năm trước khi bà tình cờ chuyển sang da đen và giờ muốn được biết đến là người da đen.
Những bình luận đó không thể giúp ông ấy vận động như một ứng cử viên cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi, đúng không?
Tôi đồng ý rằng điều đó gây ra vấn đề, nhưng tôi cũng không biết bà ấy là người da đen. Với tôi, bà ấy không phải là người Mỹ da đen. Tôi đã chia sẻ di sản của mình với bạn. Tôi là người Lai, nhưng câu chuyện về người Mỹ da đen mà tôi quen thuộc là tôi là hậu duệ của nô lệ, không phải chủ nô, không phải người da đỏ, không phải người có làn da rám nắng. Đó là Kamala Harris đối với tôi. Ở một mức độ nào đó, việc tự nhận dạng là rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi có thể tự nhận mình là một chiếc đèn ngày hôm nay hoặc một chiếc ghế ngày mai. Bạn có chấp nhận điều gì đó rõ ràng là sai không?
Donald Trump có thể giành được nhiều cử tri da đen hơn ở đây, nhưng đảng Dân Chủ tự tin rằng họ sẽ có được sự ủng hộ của đại đa số, đủ khả năng để giành được tiểu bang. Lịch sử cho thấy họ trở về với đảng trong các cuộc bầu cử quan trọng và nhiều người hy vọng sẽ thấy lịch sử được tạo ra.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ vượt qua thời điểm này và có thể có một ứng cử viên da màu trong tương lai sẽ không phải đối mặt với cùng một loại sức đề kháng để chống lại.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.